Xin chào các bạn, mình là Thái và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với những chương tiếp theo của tiểu thuyết Tuổi 20 yêu dấu. Chương 5. Chat. Đường về nhà tôi đông đặc xe máy và ô tô. Đang có tắc đường vì đây là giờ cao điểm người ta đi làm về. Để giết thì giờ, đằng nào cũng phải chờ đợi nên tôi rẽ vào một quán cà phê Chat. Hồi hè năm ngoái, tôi có đến nhà bác Trạch, bạn của bố tôi, để học sử dụng máy vi tính một thời gian. Bác Trạch dạy ở Đại học Bách Khoa, mở lớp dạy sử dụng máy tính ở nhà. Bác Trạch rất hâm mộ bố tôi và ca ngợi bố tôi là thiên tài. Không thể chê trách gì về vị giáo sư đại học này, trừ việc bác ấy hay mặc quần short có ống quá rộng và thỉnh thoảng lại thò tay vào đùi gãi sồn sột. Bọn con gái cứ đỏ cả mặt lên vì bác ấy nhiều khi cứ tì cả vào người chúng. Bác ấy rất tử tế với tôi, thậm chí còn không lấy cả tiền học phí. Bác ấy còn khen tôi đẹp trai, thông minh, rằng hổ phụ sinh hổ tử. Kể ra, được một vị giáo sư đại học khen ngợi thì cũng nở mũi. Về chuyện chit chat thì thằng anh trai ngu xuẩn của tôi rất bợm. Hắn thường ký tên là Eros, thần ái tình, để làm quen với các điên linh của hắn. Đã có thời gian hắn mê trò này đến mụ cả người. Thật thảm hại cho hắn, các tiểu muội mà hắn làm quen trên mạng đều xấu như ma, và đa số đều là học sinh đăng quàng khăn đỏ, có khi còn chưa biết mặc du chiêng. Mỗi khi vị chatter này ở điểm hẹn về, mặt mũi ỉu xìu là tôi biết ngay hắn vừa được ăn một quả đắng chát ra sao. Tôi đã từng nhiều lần đến nhà con Dung cận chơi. Con bé thối tha này thật đúng là một dân chuyên nghiệp. Nhà nó có một dàn máy vi tính trang bị cả đầu chép để chép đĩa. Email của nó là Webmaster, chứ không phải là email miễn phí Yahoo. Phải biết rằng chỉ có những chủ trang web mới có địa chỉ Webmaster A còng. Nó nói rằng để mua tên miền phải mất tới mấy chục đô la, còn nếu mua host, quyền đưa thông tin lên trang web phải mất tới gần 1.000 đô la. Còn Dung Cận còn chỉ cho tôi cách vào trang register.com để đăng ký trang web như thế nào và gợi ý sẵn sàng mua tặng tôi một trang web riêng tên mình. Thú thực là tôi xin vái cả nón. Những điều kiện mà con Dung Cận ấm ờ đưa ra với tôi rất khó ngửi. Tôi không muốn làm nô lệ cho cô công chúa con nhà khệ này. Bố nó làm giám đốc giám điếc tòa án gì đấy ở dưới Quảng Ninh. Bố nó khệ vì bố nó là một tên ăn cướp ban ngày. Cứ nghĩ rằng nhà tôi phải môn đăng hộ đối với nhà nó là tôi phát tởm. Tôi công nhận con Dung Cận vô tội, nó trong trắng và khá ngớ ngẩn. Nhưng nếu phải chết vì một dàn máy vi tính thì hỡi ơi, còn đâu là trang nam tử. Tôi ngồi chat một lúc và cũng ký tên là Eros 2 để phân biệt với thằng anh trai ngu xuẩn của tôi, rồi phới. Tôi chẳng thích trò này vì nó có vẻ phù phiếm và dởm đời. Tôi thích chơi game hơn vì trò này đơn giản lại hiệu quả. Còn khi ngồi chat, cứ phải lọ mọ đánh từng chữ một thì đây không phải là sở trường của tôi. Quán cà phê chat vào lúc chập tối có vẻ âm thầm tựa như đang mê sảng. Con bé chủ quán là một con bé rất đĩ bợm. Nó mặc quần bò jean và áo hai dây, ngực mềm không tả được. Khi tôi chat, thỉnh thoảng nó lại đến đằng sau lưng tôi, liếc mắt và mủm mỉm cười. Hóa ra nó biết thằng anh trai tôi. Nó nói rằng thằng anh trai tôi hứa sẽ vẽ chân dung cho nó. Tôi ừ ào lấy lệ. Thật đúng là một con bé đĩ bợm. Chân dung với chẳng chân dung. Chợt tôi nhớ đến một chuyện khôi hài trên net và bật cười. Chuyện rằng có một bà cô bị nhờ họa sĩ vẽ chân dung mới hỏi tay họa sĩ rằng hết bao nhiêu tiền. Tay này trả lời 500 đô la. Bà cô thấy đắt nhưng nghĩ rằng tay họa sĩ sẽ vui và lấy giá rẻ nếu cô ta không mặc quần áo, nên mới hỏi rằng vậy tốn bao nhiêu tiền nếu ông vẽ tôi khỏa thân. Tay họa sĩ nghĩ một lúc rồi nói 1.000 đô la. Nhưng bà phải cho tôi đi tất chân và đeo một vài thứ gì đấy vào người để đựng bút lông. Câu chuyện thật nực cười. Tôi hình dung thằng anh trai ngu xuẩn của tôi cởi chuồng, người đeo ống bơ, đi đi lại lại để vẽ chân dung. Thế là tôi cười phá lên trong tiệm cà phê chat. Tất cả mọi người quay lại nhìn tôi, tưởng tôi hóa dại. Chương 6. Bố ơi là bố. Tôi về đến nhà khoảng 9 giờ tối, vừa vào đến cổng thì nghe thấy tiếng bố mẹ tôi đang cãi vã gì đấy về tôi. Tôi chẳng lạ gì những cuộc cãi vã như vậy. Đại để bố tôi vận câu tục ngữ con hư tại mẹ để chỉ trích việc mẹ tôi nuông chiều tôi. Mẹ tôi vặc lại phê phán cách giáo dục theo phương pháp tự nhiên của bố tôi. Bố tôi có quan điểm giáo dục hơi giống như tay đại tá về hưu, hiệu trưởng ở trường phổ thông trung học của tôi ngày nào. Trẻ con, nhìn chung không có trẻ con hư, nguyên tắc giáo dục rốt ráo là tha bổng. Ở đây, bố tôi chỉ thay từ tối cao của tay cựu pháo thủ dâu kia bằng từ rốt ráo mà thôi. Mẹ tôi chỉ chiết về sự tự nhiên bản năng ở con người và ám chỉ gì đó về chuyện trăng hoa lăng nhăng của bố tôi hồi trẻ. Bố tôi là người không phải hoàn hảo và tôi thực sự thông cảm điều đó. Tôi chẳng mảy may ngờ vực gì về lòng tận tụy của bố tôi với mẹ và với chúng tôi. Tuy nhiên, mẹ tôi là người ghen tuông kinh khủng. Dây cả ra dây muống, những chuyện như thế là chuyện thường ngày ở huyện, tôi chẳng lạ gì. Tôi vào nhà và cảm thấy ngay, lần này câu chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều. Tôi vừa mới cất xe máy đi thì mẹ tôi đã mắng té tát tôi ngay. Mẹ tôi rất cương trực và thẳng tính, không bao giờ giữ kín được một chuyện gì. Chỉ qua dăm ba câu mắng của mẹ tôi là tôi đã ý thức được ngay tình cảnh của tôi thảm hại thế nào. Hóa ra, khi biết tôi chuồn khỏi trường giữa giờ nghỉ giải lao buổi sáng, con liền lùn lớp trường đã điện thoại báo cho mẹ tôi biết về số buổi nghỉ học của tôi. Thêm một chuyện nữa là tôi đã không đóng tiền học phí. Số tiền này khá lớn, khoảng 800.000 đồng. Tôi không nhớ tôi đã tiêu nó vào việc gì. Khoản tiền này sinh viên phải trực tiếp đóng cho phòng tài vụ kế toán ở trường. Tôi cứ tưởng rằng người ta sẽ quên nó đi, nhưng tôi đã đánh giá quá thấp nghiệp vụ của mấy bà già ở cái phòng đếm bạc chết tiệt ấy. Lại nữa, khi kiểm tra số tiền cất trong tủ quần áo, mẹ tôi nhận ra bị mất 500.000 đồng. Tôi phải nói rằng cái tủ quần áo là một cái tủ thổ tả, hớ hênh không tưởng tượng được. Cái tủ này vốn là do tay giáo viên chủ nhiệm lớp 12 mà anh trai tôi từng học đóng. Ông giáo nghèo ở trường phổ thông trung học, làm thêm cả nghề thợ mộc. Để gây thiện cảm với ông ta, để tránh cho thằng anh quý tử của tôi khỏi bị khiển trách gì đấy, bố tôi đã hào phóng mua cái tủ ấy với giá hơn mức phải chăng. Tủ với chẳng tiếc, chỉ xô một cái là ngã bổ chừng. Đáng ra, bố tôi phải vứt cái tủ ấy vào sọt rác từ lâu và thay bằng một cái tủ khác, chắc chắn hơn, thì đâu đến nỗi biến tôi thành tên tội phạm. Không có lửa, làm sao lại có khói? Nhiều khi thói keo kiệt bủn xỉn và thói quen giữ đồ kỷ niệm của con người cũng là nguyên nhân gây ra những sai lầm của đồng loại. Tôi đã lấy 500.000 đồng này tiêu vào mục đích cực kỳ lương thiện. Tôi mua một cái áo Z 300.000 đồng, còn 200.000 đồng thì tôi đã đóng góp vào quỹ giúp đỡ cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Về việc này, tôi đã được đoàn trường nêu tên biểu dương hẳn hoi trong tờ nội san ở trường. Tôi không thể giải thích gì về tội lỗi của tôi. Bố tôi mắng té tát và tôi lặng lặng cam chịu. Tôi cởi quần áo ngoài, mắc lên mắc áo. Lần này, sự tận tụy của mẹ tôi đã làm hại tôi. Thường thường, hễ tôi thay quần áo ra là mẹ tôi lập tức lấy đi giặt. Lần này cũng vậy, mặc dầu rất giận tôi, nhưng do thói quen của mẹ tôi cũng vẫn cứ lấy ngay bộ quần áo tôi vừa mới mắc vào mắc áo, cho vào chậu giặt. Điều tai hại và khủng khiếp là sờ vào túi quần của tôi, mẹ tôi đã phát hiện ra bao thuốc lá Vinataba mà tôi và thằng Thanh Nhạn đang hút dở. Ngoài ra trong đó lại còn một cái sơ ranh, bơm kim tiêm bẩn thỉu. Tôi không hiểu tại sao lại có sơ ranh này trong túi, thằng Thanh Nhạn hay một thằng chó đẻ nào đã hại tôi. Nó đã lừa lúc tôi sơ ý để đút vào túi quần tôi. Không thể tả nổi sự giận dữ của bố mẹ tôi. Có lẽ việc hút chích ma túy ngoài xã hội đã ám ảnh bố mẹ tôi thái quá. Bố tôi vụt tôi thẳng cánh bằng một cây gậy không biết lấy ở đâu ra. Tôi tránh được hai đòn đầu tiên, nhưng đến đòn thứ ba thì không tránh được. Tôi òa khóc vì rất nhiều lý do khác nhau, trong đó có cả sự ân hận vì những lỗi lầm mà tôi mắc phải. Mẹ tôi xô vào can ngăn bố tôi và đứng chắn đòn cho tôi. Bố tôi không thể làm gì tôi được và trút sự giận dữ lên đầu ba ông Tam Đa Phúc Lộc Thọ bằng gốm đứng ở góc nhà. Vì bộ Tam Đa bằng gốm này, thì đấy là cả sự tích đáng kể. Bố tôi rất mê gốm, bản thân ông cũng từng là thợ gốm. Ở làng Cậy tỉnh Hải Dương, có một ông lão thợ gốm tên là Đào, đã hơn 70 tuổi, rất khéo tay. Bố tôi chơi với ông lão và cùng ông lão làm ra một số vật phẩm. Cả hai đã mất cả một tháng trời để làm ra bộ tam đa này. Khi vào lò thì ông Đào mất. Bố tôi rất thương xót và bỏ tiền ra khá hậu để giúp đỡ gia đình ông lão. Bố tôi còn mang cả bộ tam đa ra mộ ông lão để thắp hương. Bộ tam đa đặc biệt vì kích thước khá lớn và có khuôn mặt thuần Việt chứ không giống như các bộ tam đa của Tàu. Có thể nói rằng đây là bộ tam đa độc nhất vô nhị vì nó mộc mạc và thật kinh khủng. Bố tôi rất quý nó, ấy thế mà vì giận dữ, bố tôi xô đổ cả ba pho tượng. Tôi biết rằng thế là tôi hết đường, còn phúc lộc thọ nỗi gì, tôi không thể biện hộ gì cho những sai lầm của tôi. Bố tôi đuổi tôi ra khỏi nhà. Bố ơi là bố, tôi mặc vội bộ quần áo rồi bỏ chạy đi. Mẹ tôi đuổi theo, luôn miệng lắp bắp. Mẹ van con Khuê ơi là Khuê, tại sao con lại bỏ đi như vậy? Tại sao ư? Tại sao thì tôi cũng chẳng hiểu tại sao như vậy. Như người ta nói, sai lầm dẫn tới sai lầm. Giống như trò chơi xếp hình domino, chỉ là một cú hẩy nhẹ của số phận là bắt đầu cho những phiêu lưu. Con người, bạn thấy không? Thật điên rồ và vô lý, chẳng ra quái gì. Chương 7. Hà Nội ban đêm. Tôi không phải là người hay đi chơi đêm ở Hà Nội. Thường thường tôi vẫn về nhà khá sớm. Hôm nào có hội trường thì chỉ 11 giờ đêm là tôi cũng đã về nhà. Tôi chưa có em. Không phải vì tôi không thích điều ấy, mà chẳng qua là vì, như người ta nói, chưa bén nhân duyên với ai đấy thôi. Những đứa con gái mê tôi, trong đó có con Huyền Mờ, tôi hứa sẽ để cả một chương sách để viết về nó, thì đều vô duyên thế nào ấy. Ở nhà hay về khuya nhất thường là thằng anh trai tôi. Gần như hôm nào hắn cũng về nhà tận 11 rưỡi hay 12 giờ, thậm chí có hôm tới 2 giờ sáng. Tôi rất khó chịu vì nếu về quá muộn, hắn bao giờ cũng tìm cách đến phòng tôi nhờ tôi mở cửa. Hắn không dám đánh thức bố mẹ tôi dậy, rất quái ác. Hắn vẫn hay dùng một cây gậy thò qua cửa sổ, khua loạn vào người tôi. Có lần hắn thúc cả vào quai hàm tôi đau điếng. Cũng không thể phàn nàn gì về những lần về quá muộn của thằng anh tôi. Hắn vẫn đi làm thêm ở xưởng thạch cao của một người bạn. Đại đề, họ vẫn hay đổ những phiên bản tượng thần vệ nữ cửa chuồng, sư tử hí cầu và hoa văn trần nhà cho bọn trường giả học đòi làm sang. Tôi rất ghét bóng đêm. Các đường phố Hà Nội thì tôi cũng chẳng lạ gì, bẩn thỉu và lộn xộn đến lộn mửa. Nhắm mắt lại, chỉ ngửi thấy mùi hôi là tôi biết ngay đấy là phố nào. Bạn không tin ư? Phố Bạch Mai có mùi hôi của chợ, phố Đồng Xuân có mùi hôi của áo quần, phố Hai Bà Trưng có mùi hôi của hàng điện tử. Đại để như thế, tôi có cái mũi rất thính. Có lẽ vì tôi tuổi chó. Bị đuổi ra khỏi nhà, đây là lần đầu tiên mà tôi có dịp ngao du Hà Nội ban đêm. Qua 12 giờ, Hà Nội có một vẻ yên tĩnh và dịu dàng, không thể tả được. Tôi không ngờ ban đêm Hà Nội lại đẹp như vậy. Những đường phố trải nhựa vắng lặng, trông như những mặt sông, mà hai bên bờ là những dãy nhà cao thấp đang thiêm thiếp ngủ, phảng phất mùi hoa mộc lan ngát hương. Bóng tối là mất đi những đường nét kiến trúc khả ố của các ngôi nhà ban ngày nên rất dễ chịu, bâng khuâng và cô đơn không thể tưởng tượng được. Thỉnh thoảng lại có những âm thanh nặng nhọc của một chiếc xe ô tô chở hàng vút qua, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, gây ra một cảm giác thật bồn chồn. Tiếng còi tàu và đêm gấp gáp và hồi hộp, ánh sáng của những bóng điện vàng khè hắt xuống mặt hè phố loang lổ. Tôi thấy nao cả người, tự nhiên tôi thấy kính nể và sợ hãi Hà Nội. Không phải vô cớ mà người ta gọi đây là đất thánh, gọi đây là mảnh đất linh thiêng. Xung quanh Hồ Gươm yên tĩnh, tháp rùa trầm mặc đứng lẻ loi. Bóng tối của những lùm cây tỏa xuống mặt hồ đen thẫm. Quả thật, nếu không bị đuổi khỏi nhà thì tối hôm nay với tôi đúng là một tối thần tiên. Tôi đã phát hiện ra một Hà Nội khác. Nếu ví von thì có thể ví như một thiếu nữ mới lớn, lần đầu khỏa thân, phát hiện ra bộ ngực non tơ của mình. Nhưng thôi, Tôi đang là một tên du thủ du thực, không trốn nương thân, ngực với trả ngực. Bây giờ bụng tôi đang đói cồn cào, thường cứ 3 tiếng đồng hồ là tôi phải tạo một thứ gì đấy vào mồm. Tính từ khi ăn bát phở với thằng Thanh Nhạn lúc 3 giờ chiều thì đến bây giờ đã 12 tiếng đồng hồ tôi phải nhịn xuông. Biết là không có, nhưng theo thói quen tôi vẫn thò tay vào túi quần, túi áo tìm tiền. Như có phép lạ, túi áo tôi có tờ 20.000 đồng. Tôi chợt nhớ, khi chạy ra cửa, mẹ tôi đã dúi vào ngực tôi một cái. Mẹ ơi mẹ, còn kính lại mẹ, mẹ thật là một thiên thần. Tôi cũng không hiểu tại sao, trong tình thế nước sôi lửa bỏng, khi tôi bị bố tôi đánh và tôi gần như phải cướp lấy bộ quần áo để mặc vào người. Thậm chí, bây giờ cúc áo của tôi vẫn còn cài lệch. Thế mà mẹ tôi vẫn cho tiền được vào túi áo của tôi thì thật thần tình. Mẹ tôi lấy tiền ở đâu? Tại sao lại đoán được bố tôi sẽ đuổi tôi? Tại sao biết tôi sẽ lao ra cửa bỏ chạy? Thật là bí hiểm. Đúng là ảo thuật 100%. Tôi không thể tin được tại sao mẹ tôi có thể kỳ diệu hoàn hảo đến như ngần ấy. Gì thì gì, con kính lại mẹ với 20.000 đồng là mẹ đã cứu con thoát khỏi địa ngục trầm luân đêm nay. Tôi khoái vô cùng và quên bén mất mọi nỗi tủi hổ, ân hận cũng như mặc cảm trong lòng mà tôi mang nặng suốt buổi tối bất hạnh đáng ghi nhớ này. Tôi rời chiếc ghế đá bên bờ Hồ Gươm rồi đi vào phố tìm quán ăn đêm. Khu phố của Hà Nội không thiếu những tiệm ăn mở thâu đêm suốt sáng. Tuy nhiên, với số tiền còm cõi này thì tôi đừng mơ đến một suất ăn tử tế. Mèng ra, một suất bít tết salad ở trong tiệm ăn cũng tới 25.000. Nói đến bít tết là tôi thấy ứa nước miếng. Tôi đã từng ăn bít tết ở tiệm ăn Thọ Lùn. Thịt bò ở đây là thứ thịt bò được thừa từ trong những lò mổ ở làng Chuông. Tận trong Trường Mỹ Hà Tây, người ta chọn ra những con bò non để làm bít tết. Tôi đã trông thấy chính tay ông lão Thọ Lùn lọc thịt. Thật hệt như một nghi lễ, những miếng bò tươi được cắt thành từng khẩu như đậu phụ, được ông ta lách dao vào để xẻ đôi ra. Con dao phay nằm nghiêng đập nhẹ lên miếng thịt đặt ngay ngắn giữa thớt. Chằm miếng, miếng nào cũng như nhau, không rắn quá mà không nát quá. Tiệm ăn của ông Thọ Lùn giữ được uy tín hàng chục năm trời về món bít tết bởi khâu nguyên liệu chọn rất kỹ càng. Bố tôi thường đãi những người bạn Pháp của ông ở tiệm ăn này. Bố tôi là người sành ăn và tôi thừa hưởng được truyền thống ấy. Tôi đi lang thang để tìm một chỗ bán xôi. Chỉ 3.000 đồng tiền xôi là đầy dạ dày. Liệu cơm gắp mắm, tôi không thể tiêu hoang lúc này. Tôi cũng không biết ngày mai, ngày kia tôi sẽ ở đâu. Khi lập lá số tử vi, bố tôi vẫn bảo tôi có số quý nhân phù trợ. Trước mắt tôi vẫn chưa biết sẽ có quý nhân nào phù trợ không, cho đến lúc gặp ông ta hay bà ta. Tôi vẫn cứ phải lo thân tôi trước đã. Quán xôi thịt ở ngay trong ngõ Tạ Hiện, mùi xôi thơm phức, ấm áp và mời mọc. Bọn đánh bạc khuya ngồi ăn như tằm ăn dỗi. Mấy cô diễn viên cải lương mặt trắng bệch ngồi ăn với các ông bầu, các ông bồ hoặc fan của họ. Có lẽ tất cả đều là khách quen, trông họ có vẻ tự tin và phấn chấn. Những con vạc lấy đêm làm ngày ồn ào kinh khủng. Có người còn cười hô hố, văng cả miếng xôi còn đang nhai dở trong mồm. Tôi lựa một chỗ ngồi khuất đằng sau một cô diễn viên cải lương. Cô ta lập tức xích ghế lùi ra, tựa như sợ chạm vào người hủi. Những dấu vết trang điểm xóa chưa hết ở môi và hai bên mắt khiến mặt cô ta trông giống như là mặt hình nhân. Mùi son phấn và nước hoa rẻ tiền nồng nặc. Tôi nhớ cô này hình như tên là Kim Chi, Hồ Điệp gì đấy. Chuyên đóng vai đào thương, nghĩa là rất giỏi nức nở, lăn lộn ở trên sân khấu. Ái Khanh ơi, Ái Khanh ơi, Ái Khanh nước mắt đầm đìa, trăm năm duyên phận, chia lìa lứa đôi. Từ nhỏ, tôi đã không thể sực nổi thứ ấy. Thế mà bây giờ, tôi phải ngồi đây, sát sàn sạt với họ và bị rẻ rúng như đồ chó ghẻ. Tôi xơi một bát xôi to tướng tràn nước thịt kho. Món thịt kho tàu hấp dẫn tới mức tôi đành chặt lưỡi nói với chủ quán cho tôi một miếng. Miếng thịt lợn sắt to khá mềm, có vị hạt tiêu thơm nức và cay tê lưỡi. Tôi xơi hết một nửa lọ đu đủ xanh ngâm giấm, khiến cô chủ quán phải nhăn mặt lắc đầu lại. Khi tính tiền, tôi thấy đau hết cả người vì hết những 14.000 đồng. Hóa ra giá cả ban đêm khác với giá cả ban ngày. Cũng may là tôi đã không sực thêm một quả trứng kho, nếu không tờ 20.000 đồng của tôi đi đứt. Tôi nhận lại số tiền lẻ rồi bỏ đi. Tôi buồn ngủ rã rời và đi về phía nhà hát lớn thành phố. Đây là ngôi nhà mà tôi ưa thích nhất ở Hà Nội.